Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 3 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Máy bay không người lái Mỹ giết chết một lãnh chúa Pakistan.
Tổng thống Obama ký dự luật tăng thuế đối với giới nhà giàu Mỹ.
Các nghi can trong vụ hãm hiếp ở Ấn Độ sắp bị truy tố.
Liên Hợp Quốc thúc giục Thái Lan đừng trục xuất người Rohingya tị nạn.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những nhận định của Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về chiến dịch đàn áp nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2012.
Obviously, freedom of speech, freedom of expression is one that is most prominent, but also freedom of assembly, freedom of...
Ngoài ra, trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Đài Loan lên tiếng bác bỏ các yêu cầu yêu sách chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các giới chức an ninh Pakistan nói rằng các cuộc không kích do máy bay không người lái Mỹ thực hiện tại các khu bộ tộc giáp danh với Afghanistan đã giết chết ít nhất 8 người, kể cả ông Molvi Nazir, một phần tử chủ chiến hàng đầu tại khu vực Nam Waziristan. Hôm thứ Năm, các giới chức nói rằng ông Nazir, còn được gọi là Mullah Nazir, là một trong nhiều nghi can chủ chiến bị giết trong cuộc tấn công tại ngôi làng Angor Ada chiều tối hôm qua. Nguồn tin này cho hay là có ít nhất một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực Bắc Waziristan. Chương trình tin tức buổi sáng cho hay là 3 người đã bị giết chết. Sinh thời, Nazir là một viên chỉ huy quân sự chủ yếu tại khu vực Nam Waziristan. Tin cho hay là các chiến binh dưới quyền ông ta thường tập trung tấn công các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan hơn là các lực lượng an ninh Pakistan. Tin cho biết là phe nhóm của Nazir là đồng minh của các nhóm chủ chiến khác có liên hệ với Al-Qaeda. Nazir ký hiệp ước hòa bình với chính quyền Pakistan hồi năm 2007. Tin tường trình rằng ông ta có một quan hệ sóng gió với phe Taliban ở Pakistan, là tổ chức đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Afghanistan. Hồi tháng 11, Nazir bị thương trong một vụ nổ bom tự sát, giết chết ít nhất 6 người. Tháng 11 năm 2001, các cuộc tấn công bị tình nghi là do máy bay không người lái thực hiện đã giết chết người đứng phó cho Nazir là Khan Mohammed, cũng là em trai của Nazir. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Mỹ thường bị chống đối tại Pakistan. Hồi năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lần đầu tiên thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các phần tử chủ chiến trong nước. Tổng thống Obama binh vực các hoạt động đó. Ông nói rằng máy bay không người lái được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vô cùng chính xác chống lại mạng lưới Al-Qaeda.
Sang tin Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã ký dự luật tăng thuế đối với tầng lớp người Mỹ giàu có và duy trì việc giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, trong khi trì hoãn hàng tỷ đô la cắt giảm chi tiêu bắt buộc. Tổng thống đã ký vào dự luật này cuối ngày thứ Tư, một ngày sau khi các thành viên của Quốc hội thông qua một dự luật mang tính thỏa hiệp để ngăn chặn điều gọi là bờ vực tài chính.
Today's agreement enshrines, I think, a principle into law that will remain in place as long as I am president.
Cuối hôm thứ Ba, sau khi dự luật được thông qua tại Quốc hội, ông Obama nói rằng đó là một bước đi trong nỗ lực lớn hơn nhằm tăng cường nền kinh tế Mỹ. Trong hơn một năm qua, Tổng thống Obama và phe Cộng hòa tại Quốc hội đã đối đầu nhau về mức thuế suất, mức độ chi tiêu của chính phủ, các khoản thâm hụt ngân sách kinh niên và mức nợ gia tăng của đất nước. Thỏa hiệp trì hoãn việc bắt buộc cắt giảm chi tiêu quốc phòng và các chương trình quốc nội trong hai tháng đặt ra tiền đề cho một cuộc xung đột giữa phe Dân Chủ và Cộng hòa trong tương lai.
Thưa quý thính giả, hôm qua ngày 2 tháng Giêng năm 2013, tiến sĩ Daniel Bayer, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, đã có một buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt và giới truyền thông Việt ngữ tại tư gia của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là đại diện ở nước ngoài của Tổ chức Tập hợp Vì Nền Dân Chủ do bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thành lập. Xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Trong năm 2012, Việt Nam đã leo thang chiến dịch đàn áp những tiếng nói bất đồng ở trong nước. Nhiều blogger, nhà báo, dân oan, lãnh đạo tôn giáo, các nhà đấu tranh cho dân chủ đã bị bắt bớ, bỏ tù, trong một chiến dịch trấn áp kéo dài cho tới những ngày cuối của năm 2012. Điển hình là trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, một trong những nhân vật bất đồng được nhiều người biết tiếng, bị bắt hôm 27 tháng 12 ở Hà Nội giữa lúc ông đang đưa con đi học. Một số trường hợp khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan tâm, kể cả của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, có trường hợp của blogger Điếu Cày vừa bị tòa tuyên án tù cùng với hai blogger khác thuộc câu lạc bộ Nhà báo Tự do là Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Trả lời câu hỏi về các trường hợp này, Phó Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động Daniel Baer nói cần đặt xu hướng tiêu cực đó trong bối cảnh toàn cầu.
Well, I think the trend that you highlight, first of all, it's important to put that in a global context. I think one of the things that we see around the world.
Một trong những điều chúng ta chứng kiến trên khắp thế giới là một số chính quyền ngày càng coi công nghệ mới là một mối đe dọa. Họ đặt ra những quy định mới để hạn chế khả năng của dân được hành xử các quyền tự do hoặc tiếp cận thông tin trên mạng. Có khi họ áp dụng các biện pháp nhắm vào các cá nhân riêng lẻ để hạn chế những người được coi là chỉ trích chính quyền, hoặc chia sẻ những thông tin mà nhà nước lo ngại không biết sẽ gây phản ứng gì trong công chúng. Đó là những gì chúng ta đã chứng kiến xảy ra trong 6 tháng hay 12 tháng qua ở Việt Nam và cũng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Một trường hợp đặc biệt gây căng thẳng cho quan hệ Việt-Mỹ trong năm qua là trường hợp tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Mỹ bị bắt ngay khi vừa về tới Việt Nam và đang chờ ngày ra tòa. Tiến sĩ Daniel Baer nói,
American citizens travel around the world, and one of the things,
Người Mỹ du hành khắp nơi trên thế giới, và trong cương vị một nhà ngoại giao, tôi muốn các công dân Mỹ tự hào về những dịch vụ lãnh sự dành cho họ. Sứ quan Mỹ luôn luôn tìm mọi cách để giúp bất cứ ai gặp khó khăn khi họ cần tới sự giúp đỡ của sứ quán. Khi một công dân Mỹ bị bắt hay bị bỏ tù, thủ tục thường lệ là lãnh sự sẽ tìm cách tạo điều kiện để họ được binh vực về mặt pháp lý. Nhân viên lãnh sự sẽ trao đổi với chính quyền sở tại để bảo đảm công dân Mỹ được đối xử tử tế. Tôi mong trường hợp tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng thế. Chúng tôi hy vọng ông, trong tư cách là một công dân Mỹ, phải được đối xử công bằng. Được hỏi về thách thức lớn nhất trong công việc của ông, Phó Trợ lý Ngoại giao đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động Mỹ nói, nhân quyền là một vấn đề dài hạn, đòi hỏi nhiều năm để thấy được tiến bộ. Ông nói cả Ngoại trưởng Clinton cũng như Tổng thống Obama đã nói, lý do khiến nhân quyền được đặt tại trọng tâm của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là bởi vì nhân quyền là quyền của mọi người khi được sinh ra. Và rõ rệt là khi nhân quyền được tôn trọng trên thế giới, thì nhân quyền phục vụ quyền lợi của tất cả. Vì các nước tôn trọng nhân quyền là đối tác tốt hơn của Hoa Kỳ, và có tôn trọng nhân quyền thì một quốc gia mới có thể khai thác được hết tiềm năng kinh tế.
When I talk to governments like Vietnam, which has a restriction that would make websites liable for the content that users post.
Ông Daniel Baer nói, khi ông thảo luận với chính quyền Việt Nam, nơi các trang mạng phải chịu trách nhiệm về nội dung mà người sử dụng tải lên, biện pháp hạn chế ấy có hệ quả thương mại, không chỉ hệ quả về nhân quyền. Hướng tới phía trước, ông nói,
you know, as we look to 2013, one of the things that we hope is that
bước sang năm 2013, điều mà chúng tôi hy vọng là xu hướng tiêu cực trong thời gian qua ở Việt Nam sẽ chấm dứt và sẽ được lật ngược, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam rất tự hào là nơi có tỷ lệ sử dụng Internet rất cao. Tôi mong Việt Nam sẽ đề ra những bước hướng tới một mạng Internet thật sự cởi mở và tự do, hầu có thể làm bàn đạp để tiếp tục tăng trưởng kinh tế, là điều mà cả chính phủ lẫn các công dân Việt Nam đều mong muốn. Trong buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại tư gia, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch của Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản đêm hôm qua, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, trong tư cách là đại diện của Tổ chức Tập hợp vì nền dân chủ, đã trao lại một bức thư của bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho tiến sĩ Daniel Baer. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết về nội dung của lá thư.
Bác sĩ Quế thì trong cái thư có nói đến cái chuyện mà ông Tổng Obama cũng có nói rằng là thành công về kinh tế mà nó không đi đôi với dân chủ đó, thì nó cũng chỉ là một hình thức khác của sự nghèo nàn. Và bà Ngoại trưởng Clinton trong cái buổi mà phát biểu ở Hawaii cũng đã nói đến là chúng tôi đã nói rất rõ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là muốn trở thành một cái đối tác chiến lược của Mỹ ở trong vùng, thì họ phải cải thiện vấn đề tôn trọng nhân quyền cho dân chúng Việt Nam. Thì bác sĩ Quế nói, nhưng mà tất cả những cái lời khuyến cáo đó nhà cầm quyền Cộng sản đã bỏ ngoài tai để tiếp tục đàn áp, là vì họ sợ mất cái quyền hạn, họ sợ mất cái quyền cai trị, thành ra bây giờ họ tiếp tục họ đàn áp, tước bỏ các cái nhân quyền căn bản của dân chúng Việt Nam. Và bác sĩ cũng đã dẫn chứng rằng là cái chủ thuyết nó thất bại và cái đường lối lãnh đạo nó thất bại, nó đưa đến Việt Nam đến bờ vực thẳm. Và nhưng mà cái điều mà bác sĩ có nhấn mạnh là tất cả những cái sự khó khăn, tất cả những cái bế tắc hiện nay là nguồn gốc là do Đảng Cộng sản. Thành ra vấn đề phải thay đổi, Đảng Cộng sản phải từ bỏ điều 4 hiến pháp, độc quyền lãnh đạo đất nước.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Đài Loan phản đối luật biển của Việt Nam. Chính phủ Đài Loan không công nhận tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như mô tả trong luật biển Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm nay. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 2 tháng Giêng tuyên bố, xét về mặt lịch sử, địa lý hay luật quốc tế, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Sa, Đông Sa và vùng biển lân cận hiển nhiên là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Đài Loan. Và hành động của bất kỳ nước nào nhằm chiếm đóng hay tuyên bố chủ quyền tại các khu vực này với bất cứ lý do gì đều bất hợp pháp. Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Steve Starr ngày 3 tháng Giêng nói, Đài Loan rất quan ngại và cực lực phản đối luật biển Việt Nam. Ông Starr cho biết, Bộ đã yêu cầu văn phòng đại diện của Đài Loan tại Việt Nam trình bày quan điểm với chính quyền Hà Nội. Thông cáo của Bộ Ngoại giao ban hành tối 2 tháng Giêng nêu lên lập trường trước nay của Đài Loan là muốn cùng làm việc với các nước để phát triển các nguồn tài nguyên ở Biển Đông trên cơ sở hòa bình, hợp tác phát triển với tiêu chí là các quần đảo này thuộc chủ quyền Đài Loan. Chính phủ Đài Loan kêu gọi thay đối đầu bằng đối thoại trong tranh chấp Biển Đông, đồng thời cũng yêu cầu các nước láng giềng tuân thủ luật quốc tế, tự chế, duy trì quyền tự do hàng hải và tránh các hành động đơn phương làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trong khu vực. Đài Loan hiện đang kiểm soát quần đảo Đông Sa và đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là Ba Bình, tức là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam nói đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng. Còn phía Đài Loan cho rằng hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên vào năm 1947 và đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay. Trước Đài Loan, Trung Quốc đầu tuần này cũng đã lên tiếng phản đối luật biển của Việt Nam mà Bắc Kinh gọi là bất hợp pháp và vô giá trị. Tới tối ngày 3 tháng Giêng, chưa có thông tin về phản hồi của phía Việt Nam trước những sự phản đối này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn đầu năm với Thông tấn xã Việt Nam được Tân Hoa xã trích thuật ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói, trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam dựa trên sự kết hợp giữa các phương sách hợp tác và quốc phòng để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trung Quốc đưa tàu chiến tiên tiến nhất và mạnh nhất ra Biển Đông. Trước sự tranh chấp của năm nước khác bao gồm Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đưa tàu tác chiến hiện đại nhất của mình ra Biển Đông như một hành động khẳng định chủ quyền tại đây. Báo China Times của Đài Loan đưa tin tàu chiến Liễu Châu loại 054A được đưa vào hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc, trở thành chiếc tàu thứ 6 kiểu này hiện diện trong khu vực. Dù tàu chiến loại này không phải là thiết kế mới, nhưng chiếc Liễu Châu vừa bổ sung cho Hải quân Trung Quốc được trang bị những công nghệ tiên tiến hàng đầu với một hệ thống phi đạn phòng không tầm trung có khả năng phá hủy các mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 55 cây số. Vì tàu chiến Liễu Châu nằm dưới sự chỉ huy của hạm đội Nam Hải đóng ở Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, nên giới phân tích cho rằng nhiệm vụ chính của con tàu đa năng được trang bị vũ khí tinh vi này là nhằm bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc đưa tàu Liễu Châu vào Biển Đông không lâu sau khi Hoa Kỳ cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự ở Philippines.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, có tin cho biết là một viên chức hàng đầu của một trong những công ty Internet nổi tiếng nhất thế giới đang chuẩn bị đi thăm một nước mà sự truy cập Internet bị hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới. Hãng thông tấn AP nói rằng Tổng Giám đốc Google, ông Eric Schmidt, sẽ đến Bắc Triều Tiên có lẽ là trong tháng này. Một phát ngôn viên của Google không phủ nhận tin này mà chỉ nói rằng công ty ông không bình luận gì về những chuyến du hành có tính chất cá nhân của các viên chức của công ty. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ông Eric Schmidt, Tổng Giám đốc Google, là người mạnh mẽ cổ suý cho tự do Internet. Vì thế cho nên có lẽ là một điều trớ trêu khi ông định đến thăm một nước có những hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới đối với việc truy cập Internet. Người ta tin rằng tại Bắc Triều Tiên chỉ có vài ngàn người thuộc tầng lớp tinh anh là được quyền sử dụng Internet. Tuy nhiên, người đại diện cho Quỹ Á Châu ở Nam Triều Tiên không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe nói ông Smith muốn đi thăm Bình Nhưỡng. Ông Peter Beck nói rằng Bắc Triều Tiên và Google muốn phát triển các mối quan hệ giữa đôi bên.
They've hosted a range of lectures and delegations by individuals and groups working on North Korea.
Google đã tổ chức tại trụ sở của họ một loạt những cuộc diễn thuyết và tiếp đón những cá nhân và tổ chức có những hoạt động liên hệ tới Bắc Triều Tiên. Và trên thực tế, Quỹ Á Châu chúng tôi là một trong những tổ chức đồng bảo trợ cho một phái đoàn gồm 10 quan chức Bắc Triều Tiên đến thăm Hoa Kỳ năm 2011, và một trong những nơi mà chúng tôi đưa họ đến thăm là công ty Google.
Là một trong những nước nghèo nhất thế giới, Bắc Triều Tiên rõ ràng là không có triển vọng trở thành một thị trường mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty Google. Công ty cung ứng dịch vụ tìm kiếm trên mạng lớn nhất thế giới này có số tích sản lên tới khoảng 235 tỷ đô la, nhiều hơn tổng sản phẩm quốc nội của Bắc Triều Tiên khoảng 6 lần. Ông Peter Beck của Quỹ Á Châu cho biết, ông Smith dường như có những ưu tiên khác khi tìm cách phát triển quan hệ với Bình Nhưỡng.
Tôi không nghĩ rằng Google có những cơ hội lớn về kinh tế ở Bắc Triều Tiên, nhưng tôi tin rằng đây là một phần của một cam kết rộng lớn hơn của Google đối với việc phổ cập công nghệ thông tin trên khắp thế giới. Và Bắc Triều Tiên có thể nói là biên cương cuối cùng. Trong lĩnh vực Internet, Bắc Triều Tiên là nước bị cô lập nhất, và Google có thể là một phương tiện rất mạnh mẽ để việc sử dụng Internet ở Bắc Triều Tiên được phát triển.
Có một số lời đồn đại là một trong các mục tiêu của chuyến đi của ông Smith là vận động để Bắc Triều Tiên trả tự do cho một công dân Mỹ mà họ bắt giữ hồi gần đây. Ông Kenneth Meyer, một nhân viên hướng dẫn du lịch người Mỹ gốc Triều Tiên bị bắt hồi tháng trước. Các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng ông Meyer bị bắt về những tội chống nhà nước, nhưng họ không cho biết các chi tiết cụ thể. Hãng thông tấn AP cho biết ông Smith sẽ đi chung với một phái đoàn tư nhân nằm dưới sự hướng dẫn của ông Bill Richardson, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và là cựu thống đốc tiểu bang New Mexico. Trong quá khứ, ông Richardson đã nhiều lần đến Bắc Triều Tiên để thương lượng về việc trả tự do cho những người Mỹ bị nhà cầm quyền Bình Nhưỡng giam giữ. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao. Quốc gia bị cô lập và nghèo khó này đang bị cộng đồng quốc tế chế tài vì những hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cảnh sát Ấn Độ đang chuẩn bị chính thức truy tố 6 nghi phạm của vụ hãm hiếp tập thể một phụ nữ 23 tuổi. Nạn nhân đã từ trần sau đó vì bị thương nặng. Các nghi can sẽ truy tố về tội bắt cóc, hãm hiếp và giết người, và giới hữu trách cho hay là họ sẽ yêu cầu tòa án tuyên án tử hình nếu các nghi can bị kết tội. Một trong các nghi can đã được xét nghiệm để xác định tuổi tác, bởi vì trẻ vị thành niên ở Ấn Độ không thể bị truy tố về tội sát nhân. Dự kiến, chính phủ Ấn Độ sẽ chỉ định các luật sư để biện hộ cho các đương sự, sau khi các luật sư trong luật sư đoàn tuyên bố sẽ không bào chữa cho những nghi phạm này. Người phụ nữ không được xác định danh tính đã qua đời hôm thứ Bảy vì những vết thương do các hung thủ gây ra trong vụ tấn công bằng gậy sắt trên một chiếc xe buýt hôm 16 tháng 12.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, tức UNHCR, thúc giục Thái Lan không trục xuất một nhóm thuyền nhân Hồi giáo Rohingya, nói rằng họ có thể gặp nguy hiểm nếu bị trả về Miến Điện.
We're worried that they may be punished in some way because there are.
Phát ngôn viên cao ủy tị nạn Vivian Tan nói với đài VOA rằng nhóm người tị nạn được cho là chạy trốn bạo lực sắc tộc và đàn áp ở Miến Điện có thể phải chịu hình phạt nếu họ bị trả về nước. Bà Vivian nói rằng các giới chức Liên Hợp Quốc đã gặp các giới chức Thái Lan ngày hôm thứ Năm để tìm cách tiếp cận nhóm người vừa kể nhằm tìm hiểu chính xác họ là ai và họ cần gì. Các giới chức Thái Lan hôm thứ Tư nói rằng nhóm 73 người di cư, gồm cả phụ nữ và trẻ em, phải bị trục xuất bằng đường bộ về Miến Điện, nhưng không rõ tình trạng hiện thời của những người này. Những người di cư bị giới hữu trách Thái Lan bắt giữ hồi tuần này khi họ được phát hiện đang trôi giạt trên một chiếc thuyền nhỏ quá tải ở ngoài khơi Phuket, thị trấn nghỉ mát của Thái Lan, cách xa nơi mà giới hữu trách nói là điểm đến cuối cùng của họ là Malaysia. Ông Sunai Pasuk, một nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng Thái Lan nên đình chỉ bất kỳ kế hoạch trục xuất người tị nạn nào cho đến khi cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc có cơ hội để xác định xem họ có quyền được bảo vệ hay không. Ông nói rằng giới chức Thái Lan vốn thường không muốn nhận những công dân nhập cư từ các nước láng giềng, cần phải đề ra một chính sách tốt hơn nhằm đối phó với các thuyền nhân.
Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Miến Điện hãy ngưng chiến dịch không kích nhắm vào các phần tử nổi dậy tại bang Kachin ở miền Bắc Miến Điện, nơi bạo động leo thang đang đe dọa tiến trình cải cách của nước này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland nói, Washington vô cùng quan tâm về quyết định của chính quyền Miến Điện sử dụng không lực chống phe nổi dậy và kêu gọi chính phủ Miến Điện hãy mở các cuộc đàm phán dẫn tới việc chấm dứt xung đột. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, hôm qua kêu gọi Miến Điện hãy tự chế và đừng đưa ra hành động nào có thể đe dọa mạng sống của thường dân hoặc kích động thêm xung đột tại bang Kachin. Một thông báo của Liên Hiệp Quốc nói rằng những sự thù nghịch vẫn tiếp diễn giữa các lực lượng chính phủ và các chiến binh nổi dậy thuộc tổ chức Kachin độc lập đã gây ra làn sóng rời cư lớn nhất nơi thường dân, khiến cho họ phải lâm vào tình cảnh cần phải được trợ giúp nhân đạo. Trong một cuộc phỏng vấn với Ban Miến Ngữ, đài VOA vào sáng sớm hôm qua, một người phát ngôn của chính phủ Miến Điện thừa nhận rằng một số máy bay huấn luyện đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào các vị thế nổi dậy trong các cuộc giao tranh khởi sự từ tuần trước. Một số giới chức khác thoạt đầu bác bỏ tin tức nói rằng họ đã thực hiện các cuộc không kích tại bang Kachin.
Thưa quý vị, các nhà hoạt động đối lập nói rằng lực lượng nổi dậy Syria đã tiến hành một cuộc tấn công gần sân bay quân sự Tabtanas. Đây là một hành động rõ ràng nhằm làm suy yếu sức mạnh không quân của chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh nói rằng quân nổi dậy đã giao tranh với các binh sĩ gần căn cứ ở tỉnh Idlib ở miền Bắc hôm thứ Năm. Hãng tin nhà nước Sana cho biết các lực lượng an ninh đã mạnh mẽ đáp trả một mưu toan tấn công của những kẻ khủng bố gần căn cứ quân sự hôm thứ Tư. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ước tính 60.000 người đã chết trong cuộc nội chiến của Syria. Con số này cao hơn tới 1/3 so với các ước tính của phe đối lập. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay cho biết báo cáo tử vong từ 7 nguồn riêng biệt đã được các chuyên gia kiểm chứng chéo rồi mới công bố con số thương vong mới. Bà nói con số thương vong cao hơn rất nhiều so với ước tính và đã thực sự gây sốc. Ước tính của Đài quan sát nhân quyền Syria nói con số tử vong trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua là khoảng 45.000 người. Trong một diễn biến khác hôm thứ Tư, các nhà hoạt động đối lập nói rằng hàng chục người chờ mua nhiên liệu đã thiệt mạng gần Damascus sau khi các chiến đấu cơ của chính phủ đánh bom một trạm xăng. Các nhà hoạt động nói rằng cuộc tấn công xảy ra ở vùng ngoại ô Mela ở phía đông, nơi lực lượng nổi dậy kiểm soát một phần. Vụ tấn công gây ra một đám cháy lớn và khói đen cuồn cuộn bốc lên. Các hình ảnh video do những người quay phim nghiệp dư ghi lại cho thấy những xác người không còn lành lặn nằm trên hiện trường.
Quay sang Iraq, hàng ngàn người Hồi giáo Shia hôm nay đã tụ tập về Karbala, thành phố linh thiêng của người Hồi giáo Shia, chấm dứt thời gian để tang 40 ngày để tưởng niệm cái chết của cháu trai của nhà tiên tri Muhammad trong thế kỷ thứ 7 là Imam Hussein. Buổi lễ lên tới cao điểm giữa lúc những người hành hương kéo đến trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau khi đã hoàn tất đoạn đường dài 80 km từ Baghdad hay các tỉnh khác để tham dự lễ hội Arbaeen ở Karbala. Các phần tử nổi dậy trước đó đã phát động các cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo Shia trong các buổi lễ Arbaïn. Vào chiều tối hôm qua, một xe bom đã phát nổ, trúng một nhóm người hành hương, giết chết 2 người. Cái chết của Imam Hussein đã củng cố sự chia rẽ giữa những người Hồi giáo Shia và người Hồi giáo Sunni.
Phó Tổng thống Venezuela nói rằng Tổng thống Hugo Chavez hiện đang trong tình trạng sức khỏe mong manh sau khi được phẫu thuật điều trị ung thư hồi tháng trước tại Cuba. Phó Tổng thống Nicolas Maduro cho biết ông đã 2 lần đến thăm ông Chavez ở Cuba. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela yêu cầu được biết thêm các thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của ông Chavez sau lần phẫu thuật ung thư thứ 4. Kể từ khi Tổng thống Chavez lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hồi giữa năm 2011, ông chưa khi nào tiết lộ loại bệnh ung thư hay mức độ trầm trọng của căn bệnh này. Ông Chavez dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ 6 năm nữa vào ngày 10 tháng Giêng. Hiến pháp Venezuela quy định nếu Tổng thống qua đời hoặc bị tuyên bố mất khả năng, một cuộc bầu cử Tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 30 ngày. Trước khi tới Havana, ông chỉ định ông Maduro là người kế nhiệm nếu ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Một số người chỉ trích ông Chavez tin rằng tòa án tối cao do các đồng minh của Tổng thống nắm giữ sẽ cho phép ông gia hạn nhiệm kỳ hiện thời mà không cần phải tuyên thệ nhậm chức. Ông Chavez đã nắm quyền kể từ năm 1999.
Các học sinh của một trường tiểu học Mỹ, nơi một tay súng đã bắn chết 20 trẻ em và 6 nhân viên nhà trường hồi tháng trước, hôm nay lần đầu tiên đã trở về lớp học. Vụ thảm sát hôm 14 tháng 12 tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut, chấm dứt khi tay súng tự sát. Trường học này cho tới nay vẫn đóng cửa, cho nên học sinh đang theo học tại một trường trung học được tân trang lại ở thị trấn Monroe ở kế cận, đã được đặt tên lại là Sandy Hook. Thiếu úy cảnh sát Monroe Keith White hôm qua nói rằng nhà chức trách muốn tòa nhà này trở thành một ngôi trường bình thường, không có sự hiện diện quá lộ liễu của cảnh sát. Tuy nhiên, ông cho biết là rất nhiều thiết bị an ninh đã được thiết đặt tại nơi này. Ông White nói ông tin rằng ngôi trường mới đã trở thành ngôi trường an toàn nhất trên khắp nước Mỹ. Giám thị của trường Newtown là bà Janet Robinson nói rằng theo kế hoạch, nhà trường sẽ tiếp tục với thời biểu thường lệ trong ngày thứ năm. Khi được hỏi liệu nhà trường có kế hoạch nào để xử lý vụ bắn giết với học sinh hay không, bà Janet nói rằng trẻ con ngần ấy tuổi không cần phải sống lại thảm họa ấy. Phụ huynh và học sinh đi tham quan nhà trường hôm qua và phụ huynh được phép ở lại lớp học với con nếu họ muốn. Ngoài ra, nhà trường còn dàn xếp để nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần có mặt tại nhà trường. Vụ bắn giết bừa bãi tại trường Sandy Hook là vụ xả súng tệ hại nhất nhắm vào một ngôi trường trong lịch sử Hoa Kỳ và khơi dậy vấn đề kiểm soát súng ống tại Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Quốc hội lập lại lệnh cấm các vũ khí tấn công và đã giao lại cho Phó Tổng thống Joe Biden cầm đầu một nỗ lực để viết ra một bảng đề nghị cụ thể để giải quyết bạo lực do súng ống gây ra.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.